Amen, tạ ơn Chúa. Trong năm mới, tôi xin kính chúc quý ông bà anh chị em một năm mới đầy tràn đầy phước hạnh trong Chúa Giêsu Christ. Cũng trong năm mới này, tôi cầu nguyện rất là nhiều để trong vòng 3 tháng tới đây thì chúng ta sẽ đi 3 cái đề tài. Đề tài đầu tiên là phải thấy Chúa Giêsu Christ. Cái chủ đề đầu tiên là phải thấy Chúa Giêsu Christ. Chủ đề thứ hai là phải biết Chúa Giêsu Christ. Và chủ đề thứ ba là theo Chúa Giêsu Christ. Cầu nguyện Chúa để trong cái cá nguyệt đầu tiên chúng ta vững vàng trong lời Chúa cũng như trong niềm tin. Trước khi đi vào phần chia sẻ, thay mặt hội thánh tôi xin phân ưu cùng gia đình của ông bà Luân và Lễ. Chị Luân thì mới mất người chị, và Luân thì mới mất một người em út. Thành ra thay mặt cho hội thánh phân ưu cùng gia đình. Mà đó lý do tại sao mà mỗi ngày Chúa cho sống thì mình phải tận dụng cái thời gian Chúa ban cho để làm vinh hiển danh của Chúa. Một người thì Chúa rước về vào ngày 1 tây tháng giêng, và một người thì 5 tây tháng giêng, mới vừa cách đây vài ngày thôi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một cái điều rất là lạ là trong cái năm mới này thì National Geographic cũng có một cái đề tài nói là tìm kiếm Chúa Giêsu Christ. Và báo Life Magazine cách đây khoảng chừng 6-7 tháng cũng có những cái đề tài nói là tìm kiếm Chúa Giêsu. Và khi mà tôi Google trên Time Magazine thì lại có một cái đề tài nói là Who was Jesus? Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai? Khi mà đọc qua cái tờ báo Time nói về Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai, thì không những nói về Chúa Giêsu Ngài là ai, nhưng mà đồng thời họ có nguyên cả một cái loạt câu hỏi để mà có thể phản ảnh được cái tâm tình hay là cái người dân của Hoa Kỳ hay là những người mà phương Tây suy nghĩ về Chúa Giêsu như thế nào. Thì những cái câu hỏi đặt trong cái bài báo là Chúa Giêsu Ngài là ai đó, thì hỏi là Chúa Giêsu phải được hiểu như thế nào? How do we understand Jesus? Có phải Chúa Giêsu Ngài bước ra khỏi một vùng hoang dã cách đây 2000 năm để rao giảng một cái sứ điệp, mà cái sứ điệp này để mang đến cái sự hòa bình hay là cái tình anh em với nhau? Hay là Chúa Giêsu Ngài chủ trương một cái hình thức cách mạng trong cái thời đó, và nó có thể, cái hình thức đó có thể xảy ra trong thời hôm nay? Và khi nào thì Chúa biết được cái sứ mệnh của mình sẽ kết thúc và sẽ chết trên cây thập tự giá? Và Chúa Giêsu Ngài có nghĩ rằng Ngài là đấng Messi của lời hứa hay không? Và Chúa Giêsu Ngài có biết Ngài là vừa là Chúa và là người hay không? Đây là những cái câu hỏi trong cái Time Magazine mà mới vừa rồi, nếu mà quý ông bà anh chị em có cơ hội về đọc lại, thì chúng ta thấy cái niềm tin của người Hoa Kỳ dạo sau này, hay là trong cái thế kỷ này, hay là trong cái năm nay, nó có những cái gì bất ổn đó. Và những cái câu hỏi đó quan trọng chứ không phải là không có quan trọng, nhưng mà khi mà suy nghĩ kỹ chút xíu thì chúng ta thấy chúng ta đang sống trong một cái nền văn hóa của Tây Phương. Khi tôi nói Tây Phương đây có nghĩa là Hoa Kỳ và các nước Âu Châu, nếu mà quý vị có cơ hội tìm hiểu. Thì giống như mọi người ở cái phương Tây này họ cố gắng đào sâu về cái vấn đề tâm linh, tìm hiểu về cái vấn đề tâm linh. Quý và quý vị vào trong Amazon run về cái vấn đề spiritual, thấy cả trăm ngàn, cả ngàn cuốn sách. Vauban and Noble, nguyên cái sách, cái khúc mà về spiritual đó, là thấy rất là nhiều sách. Nhưng mà khổ thay, không có dám nói hay là do dự hay là cam kết nói về một cái lẽ thật, một cái lẽ thật tuyệt đối, không có dám nói. Nhưng mà tìm hiểu thì nhiều, có nghĩa kiến thức biết rất là nhiều, nhưng mà không có dám nói cái lẽ thật đó. Đó là cái vấn đề. Và khi mà đọc qua những cái Time Magazine hay là Geographic mới vừa rồi đây, hay là Life Magazine, thì họ làm cái giống như là cái tìm tòi đó, cái survey, thì rất là đông người Hoa Kỳ nghĩ rằng Chúa Giêsu Christ trong cái giai đoạn hiện tại, xã hội hiện tại bây giờ, Chúa Giêsu Christ là một triết gia, cũng giống như các triết gia khác thôi. Một số người thì nói, ô Chúa là một người tốt. Và một số người nói rằng, Ngài là một đấng diễn thuyết rất là tốt, rất là hay. Và một số người, ngay cả người Hoa Kỳ mà nói rằng là tin Chúa, thì họ cũng nghĩ rằng là Chúa Giêsu cũng là người tiên tri, giống như tiên tri khác. Và đấng tiên tri này chỉ con người ta đến với Đức Chúa Trời. Đây là cái tình huống hiện tại xảy ra mà quý vị có cơ hội về đọc trong những cái magazine đó. Và để trả lời cho những cái câu hỏi này, khi mà chúng ta phải trở về lại trong sách Tin Lành Giăng. Bởi vì sách Tin Lành Giăng, những cái lời đầu tiên của Phúc Âm Giăng vô cùng quan trọng để trả lời cái câu hỏi Chúa Giêsu Ngài là ai và tại sao Chúa đến thế gian. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì chúng con đang sống trong một cái thế giới hay là trong cái hoàn cảnh xã hội mà có cái sự thay đổi về niềm tin nơi Chúa Giêsu Christ. Không những cái thế hệ của chúng con, nhưng mà đồng thời những cái thế hệ kế tiếp, những người trẻ tuổi lớn lên trong cái hoàn cảnh xã hội, trong cái sự thay đổi về niềm tin như thế này, xin Chúa tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật, absolute truth, lẽ thật tuyệt đối trong lời của Ngài, nhất là trong sách Tin Lành Giăng, để chúng con được vững vàng và chúng con có thể hướng dẫn cái thế hệ kế tiếp, con cháu của chúng con mà đang đi học trong trường học hay là đang đi làm việc trong một cái xã hội mà có sự thay đổi rất là lớn lao. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và có thể áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa Giêsu Christ, Ngài là ai? Những cái đoạn kinh thánh vô cùng quen thuộc, xin chúng ta cùng nhau đọc lại. Ban đầu có ngôi lời, ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chúa Giêsu, Ngài là ai? Khi mà mới mở đầu trong cái câu kinh thánh thì chúng ta thấy rõ ràng sứ đồ Giăng muốn nói Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Và ông lý luận tại sao ông tin Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Và ông sử dụng cái chữ đầu tiên là ngôi lời. Cái danh hiệu ngôi lời là cái danh hiệu duy nhất để nói đến Chúa Giêsu Christ. Cái ngôi lời cũng có nghĩa rằng cái lời nói có quyền năng. Lời nói có quyền năng. Nhiều người không có tin cái lời nói có quyền năng. Quý ông bà, anh chị em cũng biết rằng cái lời nói nếu mà không cẩn thận cũng có thể làm cho người vui mừng. Nếu không cẩn thận cũng có thể làm cho người ta đau khổ. Và có nhiều người tự tử cũng là vì cái lời nói. Nhưng mà đồng thời cái lời nói cũng có quyền năng làm cho con người ta vui mừng và có cái sự sống. Và cái kinh nghiệm của quý ông bà, anh chị em và tôi, nếu mà học qua lịch sử cũng kinh nghiệm được nhiều điều này rồi. Có bao nhiêu người nhớ lại lịch sử Việt Nam của chúng ta vào năm 1284, vào cái thời của vua Trần Thánh Tông, thì có nhớ chuyện gì xảy ra không? Có nhớ Đại hội Diên Hồng không? Lúc đó là nước Việt Nam của chúng ta bị xâm lăng lần thứ hai quân Nguyên đó, thì có cái Đại hội Diên Hồng. Và khi vua Trần Thánh Tông nói lên là nên hòa hay nên chiến, thì mọi người giơ tay lên nói là quyết chiến. Mà bởi vì cái sự quyết chiến đó, cái sự thay đổi, cái thái độ đó, thì chúng ta thấy quân đội của thời đó đã chiến thắng giặc Nguyên. Tôi nói cái này là tới 5200 mấy, bây giờ mục sư Sơn cần phải nói gần gần một chút xíu. Có bao nhiêu người học về lịch sử Đức Anh Thế chiến thứ hai? Không ai nhớ hết cả. Ok, vậy ôn lại. Thì ông thủ tướng của nước Anh thời đó là ông Winston Churchill. Lúc đó đất nước Anh là bị Đức Quốc xã thọ bom, là tơi tả, là gần giống như đầu hàng. Thì trên cái radio bữa đó thì ông Winston Churchill mới nói một câu. Ông nói rằng quý ông bà, anh chị em, hỡi đồng bào của chúng ta, phải chuẩn bị tinh thần, phải chuẩn bị để chống lại ngoại xâm. Và nếu đất nước Anh này mà được vững mạnh cả ngàn năm sau, người ta vẫn tiếp tục nói cái ngày mà chúng ta nghĩ rằng là tối tăm nhất là cái ngày tốt nhất. Và sau khi nghe nói như vậy thì ông cả một cái dân tộc Anh, cái đế quốc Anh hay là thủ chế Anh đó, họ bừng tỉnh trở lại và họ chống lại Đức Quốc xã. Và chúng ta biết cái kết quả của Thế chiến thứ hai như thế nào. Đương nhiên có cái sự trợ giúp của đất nước Hoa Kỳ nữa. Cái lời nói mà chúng ta học lại trong lịch sử Đại hội Diên Hồng hay là lời của Winston Churchill rất là mạnh mẽ, nhưng mà không có thể nào mà so sánh được với lời của Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa trong Thi Thiên nhắc nhở lại các tầng trời được làm lên bởi lời Đức Giê-hô-va, các cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Đây là lời ở trong Thi Thiên. Rồi chúng ta học về lời của Chúa trong Kinh Thánh, mà khi Chúa phán phải có sự sáng thì có sự sáng. Rồi khi mà Ngài ra lệnh thì bệnh được chữa lành. Rồi đồng thời nói là cái sự sáng tạo hay cái sự cứu rỗi đều qua lời của Đức Chúa Trời. Đây là cái danh hiệu duy nhất về ngôi lời nói về Chúa Giêsu Christ. Và quý ông bà anh chị em, để ôn lại chút xíu thì chúng ta biết rằng Chúa Giêsu Ngài là ai. Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng và cái ý chí của Chúa qua lời của Ngài, và không có cái mặc khải hay là đặc tính hay là cái bản chất của Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Cha qua thể hiện qua nhân tính của Chúa Giêsu Christ. Thành ra khi quý ông bà anh chị em nói về Chúa Giêsu Christ thì chúng ta phải khẳng định như thế này: Chúa Giêsu Christ Ngài bày tỏ tâm trí của Đức Chúa Trời. Muốn hiểu Đức Chúa Trời thì chúng ta phải hiểu Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời. Thành ra nhiều quý ông bà anh chị em nói làm sao tôi biết được ý muốn của Đức Chúa Trời? Trở về lại học lại Chúa Giêsu Christ, cái will, cái ý muốn của Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời. Cái series để thấy Chúa, để quý ông bà anh chị em thấy phải rõ ràng về Chúa Giêsu Christ, mà khi biết Chúa để có thể biết được cái ý chỉ của Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ biết được cái ý chỉ của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu thể hiện sự toàn hảo của Đức Chúa Trời trong cái sự tạo dựng, chút xíu nữa chúng ta đi qua. Và khi mà chúng ta nói tấm lòng của Chúa có ý nghĩa như thế nào? Cái ý nghĩa rằng là Chúa Giêsu Ngài bày tỏ cái tấm lòng của Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nói về Đức Chúa Trời yêu thương, mà làm sao hiểu được Đức Chúa Trời yêu thương thì chúng ta phải hiểu được Chúa Giêsu Christ thì mới hiểu được cái tình yêu của Chúa như thế nào. Ban đầu có ngôi lời. Cái chữ ban đầu ở đây cũng rất là giống như ở trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Chúng ta thấy sứ đồ Giăng, ông nối kế trở lại. Ban đầu có ngôi lời. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Thành ra nói lên Chúa Giêsu Christ, Ngài là đấng sáng tạo. Và Chúa Giêsu Ngài hiện hữu trước khi cái thế giới hay là cái vũ trụ được sáng tạo này, và trước khi có thời gian. Trước khi có thời gian, bây giờ chúng ta đang hạn hẹp trong cái thời gian, nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở là Chúa Giêsu Ngài có trước thời gian. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Rồi ban đầu có ngôi lời. Tại sao chúng ta phải nắm vững điều này? Bởi vì có người nói ban đầu có ngôi lời có nghĩa rằng ban đầu cái thuở tạo dựng đó thì Chúa Giêsu mới có. Có nghĩa rằng là Chúa có sau cái thời gian. Nhưng mà lời Chúa chúng ta đọc rất là kỹ, thấy là Chúa Giêsu Ngài có trước đời đời vô cùng, trước khi cái thời gian được tạo lập. Và nhiều người nói rằng Chúa Giêsu Ngài chỉ mới có 2022 năm. Nhưng mà nhiều vị giáo sư chủ trên thế giới này là có tới 3-4 ngàn năm. Họ quên mất rằng Chúa Giêsu Ngài có trước thời gian. Ban đầu có ngôi lời. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời và đất. Trước khi cái vũ trụ hay cái thế gian này được thành lập thì đã có ngôi lời, tức là Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta cũng có thể thấy được cái thuở ban đầu khi mà Đức Chúa Trời tạo dựng cái vũ trụ hay cái thế giới chúng ta sống là từ không có gì cả. là hư không, nhưng mà khi mà Chúa phán thì tạo dựng như vậy. Và Chúa Giêsu Ngài đã tồn tại với Ngài và ngay với Đức Chúa Cha, và ngay cả trong Kinh Thánh Chúa Giêsu Ngài đã nói lên, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc lại trong Giăng đoạn 17, trong tương lai chúng ta sẽ đi qua, thì lời của Chúa nói là con có vốn nơi Cha trước khi có thế gian. Đấy là lời của Chúa khẳng định Ngài là ngôi lời đó. Và Chúa Giêsu Ngài chia sẻ cái bản chất, cái hiện hữu với Ngài, ngôi lời đó, mới nói rằng ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, ngôi lời là Đức Chúa Trời, để khẳng định cái vị trí của Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời. Và chúng ta không có thể nào nói về Chúa Giêsu Christ mà quên đi Ngài là Đức Chúa Trời. Đây là một cái lẽ đạo ba ngôi. Mới khi mà bắt đầu ra Đức Chúa Trời, chỉ trong Kinh Thánh nói là Thiên Chúa hay là Đức Chúa này, Ngài chỉ có một, nhưng mà có ba ngôi, Đức Chúa Cha, và chúng ta từ từ sẽ đi qua, rồi Đức Chúa Con, tức là Chúa Giêsu Christ. Rồi khi mà thấy Chúa, những cái bài giảng kế tiếp nữa sẽ thấy Đức cái Thánh Linh, tức là ngôi thứ ba như thế nào. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em cần phải ôn trở lại cái giáo lý ba ngôi, bởi vì đó là nền tảng. Một Đức Chúa Trời, nhưng mà có ba cái thân vị là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Và trong cái câu 1 thì chúng ta tìm thấy cái lời nói rất là chính xác về Chúa Giêsu, để đưa chúng ta đến cái kết luận duy nhất: Chúa Giêsu Christ, Ngài là Đức Chúa Trời. Và đồng thời sứ đồ Giăng cũng nhắc nhở chúng ta cái thuở ban đầu đó là, thì Chúa Giêsu Ngài tạo ra mọi vật trong cái câu số 3. Tại vì là Đức Chúa Trời, Chúa Giêsu không có phải là chỉ hiện diện trong cái quá trình sáng tạo, nhưng mà Chúa tích cực trong cái vấn đề tạo dựng đó. Ngài tạo ra mọi vật, câu số 3 là Giăng đó: muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi làm nên mà không bởi Ngài. Rồi nhiều người nói cái Kinh Thánh chỗ nào còn chép nữa, thì trong Cô-lô-se, ngay cả sứ đồ Phao-lô khi mà nhận biết rằng Chúa Giêsu Ngài là Đức Chúa Trời, thì ông tuyên bố trong câu số 16: vì muôn vật đã được tạo dựng nên trong Ngài. Và quý ông bà anh chị em, có một số nhóm nhóm nhỏ hình như là tối thứ sáu, đúng rồi, tối thứ sáu học về sách Khải Huyền, nhóm thứ tư cũng học Khải Huyền nữa, đã học xong rồi. Thì trong cái đoạn 4 câu 11 Khải Huyền nói là Chúa đã dựng nên muôn vật, ấy là ý muốn Chúa mà muôn vật mới có và được dựng nên, để mà chứng tỏ rằng Chúa Giêsu Ngài là Đức Chúa Trời, có trong cái thời trong lúc mà tạo dựng, nhưng mà đồng thời Ngài coi như là tích cực mà tạo ra muôn vật. Cái lời của sách Giăng rất là kỳ diệu. Nếu mà quý ông bà anh cho em đọc kỹ ha: muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Có nghĩa là từ cái vật lớn cho vật nhỏ. Nếu mà quý ông bà anh cho em đi câu cá mà bắt được con cá đó, cầm cá lên thì nói đây là sự tạo dựng, muôn vật được tạo nên bởi Ngài, không có vật chi mà được tạo dựng mà không bởi Ngài, tức là Chúa Giêsu Christ. Như vậy Chúa Giêsu Ngài tạo ra mọi vật, Ngài có từ trước vô cùng, Ngài có trước thời gian, Ngài có trong cái cùng với Đức Chúa Cha trong cái sự tạo dựng, và đồng thời Ngài tạo dựng trong muôn vật được tạo nên dựng nên là bởi Ngài. Như vậy cái câu hỏi trả lời thứ hai, câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa đến thế gian này? Lời của Chúa chép: trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm. Tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Có những cái chữ vô cùng quan trọng: sự sống và sự sáng. Quý ông bà anh chị em và tôi cứ tưởng tượng với tôi, nếu mà chúng ta gặp sứ đồ Giăng thì chúng ta có hỏi là con người, thì Chúa là ông thợ mộc đến từ Nazareth. Như vậy cái người thợ mộc này có phải thực sự là Đức Chúa Trời? Mà nếu mà thực sự là Đức Chúa Trời thì tại sao lại hiện hữu giữa cái thế gian này? Và tại sao là Đức Chúa Trời mà ông đi tới đi lui cũng giống như con người? bình thường vậy thôi. Như vậy mục đích của tất cả những cái điều xảy ra mà quý ông bà, anh chị em đọc trong Kinh Thánh có ý nghĩa là gì? Thì sứ đồ Giăng trở lại cái câu trả lời ở đây để chứng tỏ rằng Chúa Giêsu Christ Ngài là Đức Chúa Trời. Thì ông trả lời cái câu trả lời rất là sâu nhiệm, và ông nói như thế này: và ông nói trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Để mà hiểu cái ý nghĩa này đó thì chúng ta cần phải đi ngược trở lại cái câu hỏi: nếu mà trường hợp không có sự sống và không có sự sáng thì chuyện gì xảy ra? Nếu mà chúng ta không nhận được cái sự sống của Chúa, không có nhận được cái sự sáng của Chúa thì Kinh Thánh nói gì? Kinh Thánh nói chúng ta sẽ chết. Có nghĩa rằng là nếu mà không có Chúa Giêsu Christ thì chúng ta chết trong cái tội lỗi của mình. Không có Chúa Giêsu thì chúng ta chết trong tội lỗi. Lời của Phaolô trong Ephesô nhắc nhở như vậy. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác của mình. Nhưng mà trở lại, nếu mà chết trong tội lỗi có nghĩa là sao? Mình đang còn sống vậy chứ đâu có chết đâu. Và ngay cả trong Kinh Thánh, trong Sáng Thế Ký, nếu mà con phạm tội ăn cái trái cấm đó thì con sẽ chết. Mà chúng ta thấy Adam và Eva cũng còn sống nhăn răng, sinh con đẻ cái, chết đâu. Nhưng mà cái sự chết trong tội lỗi đây là nói về cái chết về cái phần linh hồn của con người. Có nghĩa là bị tách rời ra khỏi cái phần thể xác của con người. Khi mà quý ông bà, anh chị em đi đám tang, nó tưởng tượng với tôi đi đám tang. Khi mà đi đám tang thì sao? Chúng ta bước vô một cái phòng, đúng không ạ? Chúng ta bắt tay phân ưu cùng gia đình ở vòng ngoài, chúng ta ký, rồi chúng ta bắt tay, rồi chúng ta chia buồn, chúng ta phân ưu, rồi chúng ta bước vào một cái phòng lớn hơn. Rồi gia đình nói tới coi, coi như là thăm viếng. Khi mà chúng ta đi đến cái quan tài có cái xác người nằm trong đó, thật sự chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cái xác, chúng ta thấy một cái vỏ bên ngoài, và bên trong nó bắt đầu nó thoái hóa, hư hại. Và dù rằng có thoa son, trát phấn gì đi nữa, chúng ta vẫn thấy một cái vỏ, một cái xác, không có hồn nằm đó. Như vậy cái con người khác biệt, con người sống khác biệt với cái con người chết đó cái chỗ nào? Con người sống có cái phần hồn, có cái phần linh nếu mà chúng ta tin Chúa. Cái phần hồn đó để chúng ta có thể thông cảm, nói chuyện, cảm xúc, vui, buồn, có cái ý chí để chúng ta có thể thông cảm nhau. Cái phần linh để chúng ta nối lại với Đức Chúa Trời. Và cái linh hồn mà bị tách rời ra khỏi cái thể xác đó thì những cái gì còn lại là chỉ cái lớp vỏ mà thôi. Vào cái ngày sáu tây vừa rồi đây, một người bạn quen với tôi, một người thân trong gia đình, 46 tuổi, ngày sáu tây tháng giêng vừa qua, trong lúc mà đi dự Tết vui vẻ, cái này xảy ra bên Việt Nam, bị sa đụng cái rầm, cái chết trật, hồn lìa khỏi xác, còn lại cái vỏ. Cái đó là cái thân phận của con người. Mà nếu mà chúng ta nói rằng chết trong tội lỗi của mình, mình thấy cái phần chết mà vừa tách rời ra khỏi cái phần xác với phần hồn, mình đã thấy khủng khiếp rồi, mà huống chi cái phần linh mà không có được nối lại với Đức Chúa Trời thì coi như được chết, bị chết đời đời. Cái phần thuộc linh tách rời ra khỏi cái linh hồn, ra khỏi Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy vô cùng khủng khiếp. Bởi vì cái sự xa cách đó nó sẽ trở nên vĩnh viễn ngay cái giờ phút cái thể xác, cái linh hồn chúng ta rời khỏi cái thể xác đó. Và nếu mà con người chưa có tìm gặp lại được Chúa Giêsu Christ để nối lại, để sống lại cái phần linh đó, thì cái kết luận đời đời của Chúa, cái sự công bình của Ngài trên con người tội lỗi đó là vô cùng khủng khiếp. có thể là địa ngục, hỏa ngục đời đời. Cái sự chết của linh mà xảy ra trong sáng thế ký, quý ông bà anh cho em cần phải rõ và nối lại với Đức Chúa Trời. Bởi vì cái tội lỗi nó ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời, và chỉ qua Chúa Giêsu Christ mới có thể làm hòa lại được với Đức Chúa Trời, để nối lại cái phần linh đó, để rồi mới có thể có được cái sự sống đời đời vinh hiển trong với ba ngôi Đức Chúa Trời. Nếu mà cái phần linh nó không nối lại được thì cái giờ phút nhắm mắt tắt hơi, cái hình phạt tại vì tiền công của tội lỗi là sự chết, và cái hình phạt đó đời đời. Lúc đó cái sự kiện hay là cái sự thế không có còn thay đổi được. Đó lý do tại sao mà khi chúng ta còn sống, Chúa cho cái ngày nào thì chúng ta phải bày tỏ cái sự vinh quang đó cho những người chung quanh. Khi mà chúng ta học lại trong cái lịch sử của Hội Thánh thì chúng ta thấy như thế này. Khi mà một người mà tin Chúa giống như Philip tin Chúa thì ông đi kêu ai? Khi mà dân tin Chúa thì ông đi kêu ai? Ông kêu bà con họ hàng của ông để mà tin Chúa. Rồi họ tạo nên một cái cộng đồng đức tin gọi là Hội Thánh. Và cái Hội Thánh đó tràn đầy sức sống của Chúa, và phải phản ánh được cái sức sống đó, cái sự vinh hiển của Chúa cho cái cộng đồng mình sống. Cầu nguyện Chúa để Hội Thánh West Houston, những người tin Chúa tràn đầy sức sống của Chúa họp lại với nhau trong một cái cộng đồng đức tin, và cái cộng đồng đức tin này phải phản ánh được cái ánh sáng của Chúa cho cộng đồng của chúng ta. Đó là cái điều mà Sứ Đồ Giăng muốn nhắc nhở. Để ôn lại chút xíu, khi mà quý ông bà anh chị em nói rằng tôi là người tín đồ, tôi là một cơ đốc nhân. Như vậy cơ đốc nhân trong cái ý nghĩa của sách Tin Lành Giăng, cái đoạn một này có ý nghĩa như thế nào? Là chúng ta ôn trở lại thôi, tôi đi sạch lại. Cơ đốc nhân là người đã chết trong tội lỗi nhưng bây giờ nhận được sự sống. Quý ông bà anh chị em có nhận thức được điều này hay không? Cơ đốc nhân là người bị cắt đứt ra khỏi Đức Chúa Trời nhưng nay đã được hòa giải, làm hòa lại với Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu Christ. Cơ đốc nhân là người đã từng là một cái xác chết thuộc linh, nhưng bây giờ có sự sống của Đức Chúa Trời tuôn chảy qua người đó. Cái phước hạnh và cái sự sống của Chúa có tuôn chảy qua quý ông bà anh chị em hay không? Cơ đốc nhân người là đã chết cho Đức Chúa Trời, nhưng đây bây giờ đã được làm sống lại bởi Ngài và vì Ngài. Tại tới một lúc nào đó chúng ta sẽ qua đi, nhưng mà thật ra chúng ta có chết vì Chúa, cho Chúa hay không? Bởi vì lời của Chúa hứa chúng ta sẽ được sống lại bởi Ngài và vì Ngài. Đó là cái ý nghĩa của cơ đốc nhân sáng nay cần ôn lại. Như vậy tại sao Chúa Giêsu đến thế gian này? Trở lại cái câu hỏi đó, Chúa Giêsu đến để kêu gọi mọi người từ sự chết sang sự sống, để mang lại cái sự sống thuộc linh và cái ánh sáng cho tối tăm. Cái câu 5 nói như vậy. Khi mà Chúa đến để kêu gọi mọi người từ sự chết sang sự sống, để đến có một cái mối quan hệ sống động với Chúa Giêsu Christ, rồi nhờ cái đức tin hay là những người tin trong Chúa lập nên hay là họp lại với nhau để tạo nên cái Hội Thánh West Houston và mang những cái kết quả vinh hiển nhất, bởi vì chúng ta nhận được cái sự sống của Chúa, cái ánh sáng của Chúa để mà cho những người chung quanh, để rồi chúng ta có thể chứng minh được chúng ta có cái cuộc sống của Chúa Giêsu Christ, chúng ta có sự sống đời đời mà lời của Chúa đã hứa. Như vậy khi mà chúng ta nói tôi tràn đầy sức sống của Chúa, tôi muốn mang cái ánh sáng của Chúa cho những người khác, thì đương nhiên phải phản ánh qua cái đời sống hàng ngày, nhưng mà đồng thời cũng phải rõ ràng về cái phúc âm cứu rỗi của Chúa. Để định nghĩa trở lại, phúc âm là gì? Phúc âm là tin mừng, là mỗi người chúng ta không còn phải lang thang trong cái bóng tối, không có tuyệt vọng trong tội lỗi, nhưng mà chúng ta khi mà tin nhận Chúa thì chúng ta tận hưởng được cái ánh sáng và sự công bình của Chúa Giêsu Christ. Đọc lại cái câu kinh thánh đi, tại vì lời Chúa nói trong Ngài có sự sống. À, chúng ta có trong Chúa Giêsu, chúng ta có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người. À, nếu mà có sự sống tức là có sự sáng, mà nó có sự sáng thì phải chiếu ra cho mọi người. Rồi cái sự sáng đó không có phải là mình trốn đâu cả, nhưng mà lời Chúa nói đây là sự sáng soi trong tối tăm. Khi mà ánh sáng đi tới thì tối tăm lui ra. Đây là cả một cái chiến trận tâm linh mà rất là huyền diệu. Mà nếu mà chúng ta sống trong một cái cộng đồng mà nói rằng tôi có sự sống của Chúa Jesus Christ, tôi có sự sáng của Chúa mà mình vẫn tối hù, thì phải quay lại. Đôi khi chúng ta không có rõ về lời của Chúa. Sứ đồ Giăng khi mà nói ở đây là không có phải là chúng ta cần thêm tôn giáo, tại vì Chúa Giêsu đến cái thế gian này trong cái xứ Do Thái đó là đã có tôn giáo rồi, mà cái tôn giáo rất là cứng nhắc. À, những cái người lãnh đạo tôn giáo vào cái thời Chúa Giêsu họ thuộc lòng Kinh Thánh. Quý vị để ý coi, họ lật Kinh Thánh ra, họ đối chất với Chúa, họ toàn là dùng Kinh Thánh, họ thuộc lòng Kinh Thánh. Nhưng mà người này, những cái người vào cái thời của Chúa Giêsu Christ, họ đang sống trong cái bóng tối của tội lỗi, họ đang sống trong cái tối tăm. Họ vấp ngã, họ cố gắng làm vui lòng Đức Chúa Trời qua cái sự mà coi như là tự xưng mình là công chính đó. Và họ thất bại. Lời của Chúa chép trong Chúa Giêsu, Ngài ban ánh sáng hay là sự sáng và sự sống. Lời của Chúa rất là huyền nhiệm chỗ này. Khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, có sự sống đời đời, có nghĩa rằng quý ông bà anh chị em có sự sống của Chúa và có sự sáng của Chúa, và cái sự sáng phải chiếu ra trong nơi tối tăm. Khi mà tôi đọc cái tờ báo Time Magazine, mà đọc cái National Geographic mà mới cái số vừa rồi đây đó, nói về tìm kiếm Chúa Giêsu, rất là đau lòng, tại vì kiến thức rất là nhiều nhưng mà không có cái sự sáng và sự sống của Chúa. Và chúng ta sẽ thấy trong tương lai, cái thế hệ kế tiếp hay là cái thế hệ mà đang truyền thông hay là báo chí hiện giờ, thì nó đang trong cái mù mịt của cái sự tối tăm. Và Chúa cần những con người như chúng ta phải thật sự có sự sống và thật sự có sự sáng để có thể chiếu vào nơi tối tăm. Bây giờ trở lại, tôi xin vắn tắt trở lại. Như vậy Chúa Giêsu đến thế gian để làm gì? Cứu nhân loại, Chúa cứu bằng cách nào? Chúa phải chết trên thập tự giá. Thành ra khi mà chúng ta đọc qua sách Tin Lành Giăng thì chúng ta thấy cái chiến trận tâm linh xảy ra giữa sự sáng và cái sự tối tăm, nó quánh nhau. Quý vị về đọc kỹ mà với cái tư tưởng là sự sáng bắt đầu trong sách Tin Lành Giăng đó, sự sáng và sự tối tăm, thì chúng ta thấy Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian nhưng mà bị chống đối bởi những cái người ở trong bóng tối, tức là sự tối tăm. Và cái chiến trận đó tiếp tục xảy ra cho tới cái cuối sách Tin Lành, thì chúng ta thấy ngay cả Chúa Giêsu, một người thân tín nhất của Chúa, đã từng phục vụ Chúa, đã từng hầu việc Chúa, làm đủ thứ chuyện, đã vâng mang lệnh của Chúa để mà đuổi quỷ rồi đủ thứ chuyện cả, và chính người thân tín đó đã phản bội Chúa Giêsu. Thành ra cả một cái sự tối tăm, chiến trận xảy ra, và Chúa Giêsu bị bắt bởi những người lính La Mã rồi đưa ra xét xử, rồi trước hay là trong hay là sau khi bị xét xử, Ngài bị đánh đập dã man, rồi bị roi quất và khiến máu me chảy ròng ròng. Rồi người ta bận cho Ngài một cái áo màu tím, rồi đổi cái mạo gai ra, rồi chế nhạo đây là vua dân Giu-đa. Rồi không những thế thôi, trên con đường đi đến cái sự tử hình đó là phải vác cái thập tự giá thật là lớn, thật là nặng. Rồi vừa đi như vậy rồi bị ném đá, rồi phải vác cái thập tự giá đến cái đồi Gô-gô-tha. Nhưng mà tạ ơn Chúa có một người khác cũng giống như giúp đỡ để mà vác. Rồi khi mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, chết như một cái tội phạm tầm thường, rồi chúng ta thấy người ta đưa Chúa vào mồ mả. Cái đó là chương 19. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngưng đọc Kinh Thánh vào cái chương số 19 ở đây, thì chúng ta có thể nói với Sứ Đồ Giăng, ông sai rồi. Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, bởi vì Chúa không có mang cái sự sống đến. Nhưng mà qua tới cái chương 20 của sách Tin Lành Giăng thì chúng ta đọc về cái sự kiện rất là tuyệt vời đã xảy ra. Đó là chuyện gì? Mấy người có ai đọc sách Tin Lành Giăng chưa? Tới chương 20 nói về cái sự phục sinh của Chúa. Nói về sự phục sinh của Chúa. Tại sao khi chết trên thập tự giá, Chúa vào trong mồ mả đó 3 ngày, Chúa sống lại để chứng tỏ điều gì? Ngài là sự sống. Và cái sự sống đó không có thể chết. Cái sự sống này là cái sự sống đời đời, không có thể chết. Để mà nhắc nhở quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa, quý ông bà anh chị em có sự sống đời đời đó, tức là cái phần linh quý ông bà anh chị em không bao giờ chết. Để rồi chúng ta có cái sự bình an, để chúng ta có cái sự thỏa lòng, để chúng ta có thể sống một cái đời sống đang còn sống trên đất đây một cách vui thỏa, một cách hạnh phúc. Nếu mà không chắc chắn về cái điều này thì cái đời sống phập phồng lo sợ, cái gì cũng sợ cả. Mà nếu mà sợ thì còn cái gì vui nữa đây? Ăn cũng dám nói ăn ngon nữa, tại lo ăn vô không biết có vi trùng gì không, rồi bị đau bụng nữa. Thành ra cái đời sống nó đau khổ vô cùng. Bởi vì Ngài là sự sống. Vì khi mà Chúa sống lại như vậy, có nghĩa rằng là Ngài đã chinh phục được cái sự chết. Và Ngài là sự sống đời đời. Đó là cái niềm hy vọng và cái điều chắc chắn mỗi con cái Chúa phải nắm vững. Cái sự phục sinh thì đọc lại trong cái câu số 5 rất là hay. Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. Cái chữ sự sáng soi đó, một cái bản khác nói là ánh sáng được tỏa sáng đó, viết trong cái thì hiện tại, nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu, chứ không phải là trong cái thì quá khứ. Có nghĩa hiện tại có nghĩa là vẫn tiếp tục xảy ra ngay cái giờ phút này, ngay cái ngày hôm nay. Có nghĩa ngay cái ngày hôm nay quý ông bà anh chị em có sự sống và cái sự sáng của Chúa. Viết trong cái thì hiện tại chứ không phải là cái thì quá khứ. Nếu mà viết trong cái thì quá khứ thì nó đã xảy ra rồi, quý ông bà anh chị em không có. Nhưng mà lời của Chúa rất là rõ ràng, viết trong cái thì hiện tại, để rồi chúng ta biết chắc chắn cái điều mình có. Tối tăm chẳng nhận hề nhận lấy sự sáng. Thì ông sử dụng cái câu ở đây là nói về cái sự hoàn tất. Tại vì bóng tối, quý ông bà anh chị em để ý cái chỗ này, bóng tối tăm đã làm tất cả những cái gì mà nó có thể làm được. Nó có cái kế hoạch, nó có âm mưu. Nhưng mà ở đây nói là tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng, có nghĩa rằng là cái sự tối tăm hay là những cái âm mưu hay là những cái ý kiến nó coi như là bị kiệt quệ rồi, không có ý tưởng gì khác cả, coi như là hết ý rồi. Dù rằng có âm mưu, có kế hoạch đó, thì cái tối tăm đó không có làm gì đi nữa thì cái ánh sáng vẫn tiếp tục tỏa sáng. Trong cái ý nghĩa tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng, trong ý nghĩa như vậy, cái cuộc đời quý ông bà anh chị em sẽ đối diện rất là nhiều cái tối tăm, nhiều cái âm mưu, nhiều cái kế hoạch. Nhưng mà lời Chúa nói ở đây đó, bất cứ những cái âm mưu, những cái kế hoạch hay là những cái ý tưởng mà làm cho cái cuộc đời của mình nó tối tăm hay là nó đau khổ vậy đó, là Chúa nói không có thắng được nếu chúng ta có sự sống và sự sáng của Chúa. Cái sự bình an là cái chỗ đó, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và đôi khi chúng ta đọc Giăng từ câu 1 câu 5 chúng ta lướt qua. Tại thì giờ có hạn, là đó tôi chỉ đi từ câu 1 câu 5. Phần sau thì quý ông bà anh cho em về đọc Kinh Thánh thì nói rất là rõ ràng để biết rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài là Trời, nhưng đồng thời câu số 14, Ngài xuống thế làm người, sanh giữa thế gian, sống giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật, để nói Ngài là 100% là con người. Thành ra khi mà chúng ta đọc Giăng đoạn 1 câu 5 này mới khám phá ra cái điều như thế này: cái ánh sáng, cái sự sống và cái sự sáng đó vẫn tiếp tục chiếu ra, dù rằng cái thế hệ hay là cái thế giới chúng ta đang sống đang quay cuồng, biết bao nhiêu người đang mệt mỏi, đang lo lắng, đang đau khổ rất là nhiều. Nhưng mà cái ánh sáng của Chúa Giêsu Christ vẫn sáng trong cái thế giới tối tăm này. Và cái sự sáng đó phải thấy được qua con cái Chúa, hội thánh Westminster. Lời của sứ đồ dân ngàn năm xưa chỉ để nhắc nhở con cái Chúa ngày hôm nay là như vậy. Nhắc nhở quý ông bà anh chị em có sự sống và sự sáng của Chúa, để rồi cái sự sáng này có thể chiếu ra thế gian. Như vậy Chúa Giêsu Ngài là ai? Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài xuống thế gian này làm gì? Để hầu cho ai tin Ngài thì có được sự cứu rỗi, để quý ông bà anh chị em có được sự sống và sự sáng của Chúa. Và nếu có sự sống, sự sáng của Chúa thì sống như người sống và chiếu sáng cho những người mà đang ở trong tối tăm. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng đứng lên. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con, nhắc nhở chúng con dù rằng chúng con đang sống trong một cái thế giới mà có nhiều sự thay đổi về lý luận, về niềm tin, và ngay cả nhiều người mục sư cũng sống trong cái sự lo sợ, và nhiều vị lãnh đạo tôn giáo cũng vậy. Còn đặc biệt cầu nguyện xin lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở con cái Chúa, nhất là con cái Chúa hội thánh West Houston, để rõ ràng biết Chúa Giêsu Ngài là ai. Ngài là Thiên Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời, và Ngài xuống thế gian để làm gì? Để giúp chúng con làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Khi tin nhận Ngài thì chúng con có sự sống đời đời, và chúng con khi có Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa nhắc nhở, chúng con có sự sống và sự sáng. Và sự sống và sự sáng này phải lan tràn qua những người khác, để họ cũng có được sự sống và sự sáng như chúng con đang có. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Các anh chị em, nam giới và nữ giới cũng có buổi sinh hoạt. Và nguyện Chúa ban ơn một cách dư dật. Chúa ban ơn cho anh chị em chuẩn bị đồ ăn này cho chúng con nữa. Và lời của Chúa trong công vụ sứ đồ cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện tâm tình với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, là sự sống và sự sáng của thế gian, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.